Kinh Thánh Cựu Ước có những ích lợi gì vậy? Nếu đọc Kinh Thánh Cựu Ước, mọi người sẽ thấy rằng nó đầy những cái luật lệ, nghi lễ, rồi những cái hình thức, cái cách này, cách nọ. Do vậy, mà mỗi lần khi đọc qua Kinh Thánh Cựu Ước, mọi người sẽ thấy rằng, ủa, như vậy thì Kinh Thánh Cựu Ước có thể giúp mình được điều gì vậy? Hay là điều gì có thể áp dụng trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay? Cựu Ước và Tân Ước, không biết là mọi người có biết có nghĩa là gì không? Có nghĩa là giao ước cũ và giao ước mới. Và ngày hôm nay tất cả những Cựu Đông Nhân chúng ta đang ở dưới giao ước mới. Và nếu như vậy thì tại sao chúng ta là phải cần học Cựu Ước vậy? Và trong bài học chúng ta học ngày hôm nay, chúng ta đang học về bài giảng dài nhất của Chúa Giêsu. Và Ngài nói rằng đừng tưởng ta đến để bãi bỏ giao ước cũ, nhưng mà ta đến để hoàn tất giao ước cũ. Như vậy thì ý Đức Chúa Giêsu muốn nói gì khi mà Ngài nói rằng Ngài đến không phải để bãi bỏ luật pháp là tiên tri, mà Ngài đến để hoàn tất như vậy? Xin hãy cùng nhau mở ra trong Ma-thi-ơ chương thứ 5, từ câu 17 đến câu 20. Tôi xin đọc phần Kinh Thánh là những gì mà Đức Chúa Giêsu đã nói trong Ma-thi-ơ chương 5, câu 17 đến câu 20. Ngài nói rằng, đừng tưởng ta đến để bãi bỏ luật pháp hay lời tiên tri. Ta đến không phải để bãi bỏ, nhưng để hoàn tất. Vì thật ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được, cho đến lúc mọi sự được hoàn tất. Do đó, ai bãi bỏ một điều nhỏ nhất trong các điều răn này và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị coi là nhỏ nhất trong vương quốc thiên đàng. Còn ai vâng giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa, thì sẽ được coi là lớn trong vương quốc thiên đàng. Vì ta bảo cho các con biết, nếu sự công bình của các con không hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được. Tôi muốn khích lệ các em thiếu nhi là những gì mà các con đã được nghe cô Wendy dạy ngày hôm nay đó, nó sẽ có liên hệ tới những gì mà các con sẽ được học. Điều này chúng ta đã được nghe trước đây. Tuy nhiên hôm nay, chúng ta được nghe chính miệng Đức Chúa Giêsu, Ngài đã nói trong loạt bài giảng trên núi của Ngài về những gì mà chúng ta có thể áp dụng được trong lời của Ngài. Ngài nói về luật pháp của Đức Chúa Trời và nó có liên hệ tới chúng ta là như thế nào. Ngài bắt đầu trong câu 17 và 18, Ngài nói rằng đừng tưởng ta đến để bãi bỏ luật pháp hay lời tiên tri. Ta đến không phải để bãi bỏ nhưng để hoàn tất. Vì thật ta bảo các con, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không thể qua đi được cho đến lúc mọi sự được hoàn tất. Khi đọc những phần Kinh Thánh giống như vậy, chúng ta phải nên tự hỏi ý Chúa Giêsu muốn nói gì vậy? Hay nói khác hơn là làm thế nào mà Ngài có thể hoàn tất được luật pháp vậy? Nhưng mà trước hết chúng ta hãy tìm xem ý Đức Chúa Giêsu muốn nói là gì khi Ngài đề cập đến luật pháp. Có thể Ngài muốn đề cập đến 10 điều răn. Hay là cũng có thể Ngài ý muốn ám chỉ tới Torah hoặc là gọi là ngũ kinh của Môi-se. Hay là cũng có thể ý Chúa muốn nói rằng cả Kinh Thánh Cựu Ước bao gồm lại. Làm thế nào để chúng ta biết đây? Để biết được thì chúng ta sẽ nhìn xem cái thượng hạ văn là như thế nào. Cái thành ngữ mà Đức Chúa sử dụng ở đây là luật pháp và lời tiên tri. Hai cái luật pháp và tiên tri này đi chung với nhau. Và mỗi lần chúng ta thấy một câu mà bao gồm luật pháp và lời tiên tri thì chúng ta phải hiểu đây là nó bao gồm tất cả những gì được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước. Và đó là những gì mà người Do Thái thời bấy giờ họ cho rằng lời của Chúa là những gì được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước. Chúng ta sẽ thấy được 12 lần trong Kinh Thánh Tân Ước cho biết rằng Kinh Thánh Cựu Ước thì có nghĩa rằng đó là luật pháp và lời tiên tri. Như vậy thì ở đây Đức Chúa Giêsu muốn nói gì vậy? Ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài nói rằng ta đến không phải để bỏ qua hay là để bãi bỏ, nhưng ta đến để hoàn tất. Là hoàn tất cái điều gì vậy? Đây là cái câu nói mà khiến cho nhiều người thời bấy giờ mà nghe được điều Ngài vừa nói đó, họ sẽ rất là ngạc nhiên. Đức Chúa Giêsu Ngài nói những gì mà Ngài nói để rồi chúng ta phải hiểu rõ ràng ý Ngài muốn nói là gì. Điều Ngài muốn cho biết là tất cả Kinh Thánh, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều được ứng nghiệm qua Ngài. Tất cả Kinh Thánh Cựu Ước dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Giêsu. Tất cả đều hướng chúng ta đến với Ngài. Đã nhiều lần trong Thánh Cựu Ước khi đọc chúng ta sẽ thấy rằng những cái hình bóng, những cái minh họa để cho thấy rằng nó sẽ được ứng nghiệm ở trong Đức Chúa Giêsu sau này. Tất cả những gì được ghi lại trong Thánh Cựu Ước đều hướng đến Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói với họ, cũng như Ngài đã nói với chúng ta ngày hôm nay, là tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không có thay đổi. Ngài nói rằng không có phần nào trong Kinh Thánh đều được cho phép là phải bị bỏ qua hay là phải bị hủy phá được. Tất cả đều phải được ứng nghiệm và chính Ngài sẽ làm ứng nghiệm những điều đó. Khi nói về hai chữ ứng nghiệm, có nghĩa rằng sẽ làm cho nó trọn vẹn, làm cho nó hoàn tất. Do vậy, Đức Chúa Giêsu ở đây Ngài nói rằng Ngài đến để hoàn tất những gì mà Kinh Thánh nói. Ngài đến để hoàn tất những gì mà Đức Chúa Trời Ngài muốn bày tỏ qua những mạng lệnh của Ngài. Như vậy thì làm thế nào để Đức Chúa Giêsu có thể làm được điều đó đây? Điều mà chúng ta hiểu rõ nó rất là quan trọng ở đây. Cách mà chúng ta hiểu Kinh Thánh Cựu Ước nó rất là cần thiết. Và cũng giống như là cách mà chúng ta hiểu Kinh Thánh Tân Ước vậy. Điều mà chúng ta biết lý do vì sao Đức Chúa Giêsu đến là điều quan trọng. Và việc mà chúng ta hiểu được sự cứu rỗi là như thế nào là điều rất quan trọng. Như vậy thì ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài nói rằng Ngài đến để hoàn tất luật pháp. Khi nói đến luật pháp, hay nói khác hơn là luật pháp của người Do Thái, thì chúng ta sẽ chia luật pháp này ra làm 3 phần. Thứ nhất là luật về đạo đức. Thứ hai là luật về dân sự. Và thứ ba nữa là luật về nghi lễ. Nó bao gồm cả vấn đề thức ăn, thực phẩm. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến và Ngài nói rằng Ngài đến để hoàn tất luật pháp đó, thì có nghĩa rằng Ngài không có phân biệt, mà là Ngài hoàn tất tất cả. Ở đây, chúng ta sẽ học xem ngày hôm nay thử cái cách mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã hoàn tất về luật đạo đức như thế nào. Và chúng ta sẽ học về những phần khác sau. Những phần khác cũng quan trọng và có liên hệ với chúng ta, bởi vì khi học những phần khác, mình sẽ thấy nó có liên quan tới chúng ta là như thế nào và cách chúng ta có thể áp dụng trong cuộc sống của chúng ta ra sao. Do vậy mà vì nó có quá nhiều điều để chúng ta học hỏi cho nên chúng ta không thể học hết. Do vậy mà chúng ta sẽ học những điều đó sau. Để hiểu rõ làm thế nào Đức Chúa Giêsu Ngài đã hoàn tất về luật đạo đức thì trước hết chúng ta phải hiểu tầm quan trọng của luật đạo đức là như thế nào. Có 3 mục đích của luật đạo đức mà tôi muốn mọi người nhìn thấy. Thứ nhất là nó giải thích cho biết tội lỗi là gì. Thứ hai là nó để bày tỏ cho thấy tội lỗi ở trong chúng ta là như thế nào. Và thứ ba là cho chúng ta biết nhu cần của chúng ta để có một cứu Chúa là ra sao. Trước hết, nó cho chúng ta biết rằng tội lỗi là gì. Ngài ban cho chúng ta một cái la bàn. Cái la bàn đạo đức ở đây đó mà Ngài cho chúng ta gọi là cái lương tâm. Cái chữ lương tâm của tiếng Việt của mình không có giải thích rõ, nhưng mà trong tiếng Anh đó, thì nó bao gồm 2 từ đến từ gốc tiếng Latin, có nghĩa là cái chữ conscience, có nghĩa là con, có nghĩa là với, science, có nghĩa là khoa học đó, tức là hay là có sự hiểu biết đó. Thì như vậy thì ý muốn nói rằng cái lương tâm của chúng ta khi chúng ta làm điều gì sai đó thì nó cho chúng ta biết rằng chúng ta biết điều đó sai. Hồi sáng này anh Mitchell có thấy bé James nó chạy vòng vòng ở đây. Và anh Mitchell tin rằng Sơn với Tuyết không có cần phải dạy bé James để làm điều sai, làm tội. Cái điều thú vị ở đây là những trẻ con đó, cho dù chúng ta không có dạy nó, nhưng mà nó vẫn biết nói dối. Và khi nó nói dối đó, nó biết rằng cái điều đó là điều nó không nên làm. Khi mà nó biết rằng nó đã làm những gì nó không nên làm rồi đó, thì nó sẽ có khuynh hướng, nó sẽ giấu, nó sẽ che đậy. Chẳng may là cái điều đó vẫn không có gì thay đổi, đúng không? Có những điều chúng ta biết nó là đúng, nhưng mà rồi cũng có những điều chúng ta biết nó là sai. Và không cần ai dạy chúng ta để chúng ta có thể biết được điều đó. Chúng ta tự mình biết được. Nhưng mà rồi cũng có những điều chúng ta cần được dạy. Ví dụ, tất cả chúng ta đều biết rằng chúng ta không có nên giết người. Nhưng mà chúng ta sẽ không biết được cho tới khi có ai đó cho chúng ta biết những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã dạy trong Thánh. Ấy là cái sự giết người đó, nó đến từ trong cái tấm lòng của con người. Và đó là những gì mà chúng ta cần phải học. Chúng ta sẽ học để biết được tội lỗi của chúng ta nó sâu cái mức độ nào và nó tệ hại hơn những gì mà chúng ta nghĩ là ra sao. Như vậy thì luật đạo đức ở đây Đức Chúa Trời Ngài muốn cho chúng ta biết tội lỗi là gì và một số những điều trong đó chúng ta cần phải được học. Và điều thứ hai ấy là nó bày tỏ cho chúng ta biết tội lỗi ở trong chúng ta là như thế nào. Ấy là mỗi khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì giống như là một cái gì đó cắt đứt chúng ta rồi làm cho chúng ta mở ra để nhìn thấy được tội lỗi trong chúng ta là ra sao. Ý đó được ghi lại trong Hebrew chương 4 câu 12 cho biết rằng vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống động và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phân chia hồn với linh, khớp với tủy, phán đoán các tư tưởng và ý định trong lòng. Khi chúng ta đọc Kinh Thánh và rồi bỗng dốc chúng ta sẽ nhận ra những tội lỗi đang ở trong chúng ta. Tại sao vậy? Bởi vì như chúng ta đã học trước đây, lời của Đức Chúa Trời là ánh sáng. Công dụng của ánh sáng để làm gì? Ấy là ánh sáng để cho thấy những gì mà cần được thấy. Nó không cần thiết phải tạo nên, nó chỉ bày tỏ ánh sáng để cho mọi người thấy mọi việc nó là như thế nào mà thôi. Lời của Đức Chúa Trời có thể làm những điều mà không ai hoặc là không gì có thể làm được. Ở đây cho biết rằng lời của Đức Chúa Trời có thể phán đoán các tư tưởng cũng như các ý định ở trong lòng. Lời của Đức Chúa Trời có thể giúp cho chúng ta phán đoán các tư tưởng cũng như cái ý định nào đó ở trong lòng của chúng ta. Cách đây không lâu, các em đã được học bài học về tấm lòng con người và cho biết rằng lòng con người nó rất là có giá trị và chúng ta cần phải nên đặt lòng tin tưởng vào nó. Có đúng vậy không? Tôi nghĩ rằng có lẽ đúng như vậy đó, bởi vì thường khi tôi nghe người ta cứ nói rằng hãy lắng nghe cái tiếng nói trong trái tim của mình và hãy tin vào những gì mà mình nghĩ trong lòng mình. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời nói gì về tấm lòng con người ở đây? Lời của Ngài cho biết rằng lòng loài người là gian trá hơn mọi vật và rất xấu xa, ai có thể biết được. Lời của Chúa cho biết rằng chính chúng ta cũng không hiểu được tấm lòng của chúng ta bởi vì nó gian ác đến mức độ nào. Do vậy mà chúng ta nhờ lời của Chúa để cho chúng ta hiểu được các tư tưởng của chúng ta và cái ý định trong lòng của chúng ta là như thế nào. Cái ý định hay là cái động cơ nó là như thế nào? Tại sao chúng ta lại làm những gì mà mình đang làm vậy? Đức Chúa Trời Ngài biết cái động cơ của chúng ta. Thường khi thì chúng ta có thể giấu những cái động cơ nào mà chúng ta muốn làm nó khỏi người khác, nhưng mà chúng ta không thể giấu khỏi Đức Chúa Trời được. Đức Chúa Trời Ngài thấy rõ tấm lòng của chúng ta và Ngài sẽ xét đoán chúng ta dựa trên những gì trong tấm lòng của chúng ta. Roma chương 3 câu 20 cho biết rằng vì chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà được kể là công bình trước mặt Ngài, vì nhờ luật pháp mà người ta nhận biết tội lỗi. Hay nói khác hơn, chúng ta không có thể cố gắng làm được bất cứ điều gì để rồi trước thiên đàng, trước mặt Chúa đó, chúng ta sẽ được Ngài gọi là công chính. Một trong những điều mà khi đọc lời Chúa thì lời của Ngài cho chúng ta nhận biết được tội lỗi ở trong chúng ta là như thế nào. Hãy nghĩ đến cái cây kim xăng trong chiếc xe gắn máy của mình. Ngày hôm nay thì những chiếc xe đời mới đó thì nó là bằng điện tử cho nên nó khác. Nhưng mà tôi muốn nói về cái cây kim xăng đó, nó chỉ cái số lượng xăng trong bình. Cây kim xăng đó nó là một cái ý tưởng hay đúng không? Để cho chúng ta biết rằng bao nhiêu xăng mình còn lại trong bình để rồi mình biết khi nào nó cạn mình cần phải đổ thêm. Hãy nghĩ xem nếu như bây giờ tôi đang chạy xe trên đường và nhìn thấy cái kim xăng nó đang lui về cái số là gần như không còn xăng nữa. Thì bây giờ tôi dừng lại để mà đổ xăng vào. Nhưng mà rồi tôi mới nhận ra rằng, mình quên đem tiền. Thôi vậy bây giờ mình đập bể cái kính của nó để mình quay cái kim ngay dời nó lại, cái vị trí là đầy cái bình. Được không? Vậy là xong rồi đúng không? Bây giờ là cái kim nó chỉ là đầy bình xăng rồi, nhưng mà vậy thì giờ là ok, có thể đi tiếp rồi. Không phải là cái ý hay để mà làm điều đó đúng không? Bởi vì cái cây kim á, nó không thể mà giải quyết cái vấn đề của cho chúng ta. Cái kim nó nằm ở đó, nó chỉ là một cái gì đó để chỉ cho chúng ta biết cái tình trạng nó đang xảy ra là như thế nào mà thôi. Cũng cùng lẽ đó, luật pháp của Chúa không thể nào chữa lành chúng ta được. Nó chỉ ở đó để bày tỏ cho chúng ta biết rằng chúng ta đang bị bệnh. Và điều thứ ba ấy là luật đạo đức của Đức Chúa Trời cho chúng ta biết chúng ta có nhu cần để có một cứu Chúa. Galati chương 3 câu 23 đến câu 25 giải thích như thế này. Trước khi đức tin đến, chúng ta bị nhốt và canh giữ dưới luật pháp cho đến khi đức tin được bày tỏ. Như thế, luật pháp là người hướng dẫn chúng ta đến với Đấng Christ để bởi đức tin chúng ta được xưng công bình. Nhưng khi đức tin đến rồi, chúng ta không còn dưới quyền của người hướng dẫn đó nữa. Trong bản dịch này thì nói rằng người hướng dẫn, trong bản dịch cũ thì nói rằng người thầy, cho biết rằng luật pháp giống như là người thầy đó. Là Mitchell nhớ tới những cái trường học trước đây đó, những ông thầy đó luôn luôn có cái cây thước đó, nếu mà học sinh nào mà nó không đứng vào thẳng hàng đó, thì dùng cái thước đó để mà bắt nó vào thẳng hàng. Như vậy thì lời Kinh Thánh ở đây cho biết rằng luật pháp để dẫn chúng ta đến với Đấng Christ. Và rồi lời của Chúa cũng cho biết rằng khi mà đức tin đến rồi đó, thì chúng ta không còn cần ở dưới quyền của người hướng dẫn đó nữa. Trước khi Đức Chúa Giêsu đến, lời của Chúa cho biết rằng luật pháp phải có để cho con người nhận định được cái tình trạng tội lỗi của họ là như thế nào để kiểm tra nó. Và kể từ khi Đức Chúa Giêsu Ngài đã đến, Ngài đã chết trên thập tự giá cho chúng ta rồi, thì bây giờ chính Đức Thánh Linh là đấng để hướng dẫn, để làm cho tấm lòng chúng ta hiểu được những gì sai trật trong mình, chứ không phải là nhờ luật pháp nữa. Như vậy thì trong Galati chương thứ 3 này, Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng luật đạo đức của Chúa bày tỏ cho chúng ta biết tội lỗi trong chúng ta là như thế nào. Và rồi tôi nhận ra được rằng tôi có tội lỗi đang ngự trị trong lòng của chúng tôi. Bây giờ làm thế nào để tôi giải quyết nó đây? Làm thế nào để tôi có thể được công bình trước mặt Đức Chúa Trời trong khi tôi đầy những tội lỗi trong mình như vậy? Khi mà chúng ta đọc lời của Chúa về những điều răn mạng lệnh của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy rằng có hơn 600 như vậy. Làm sao để chúng ta có thể sống và vâng giữ hơn 600 điều răn mạng lệnh như vậy? Chúng ta luôn luôn là những người hụt mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và không có ai trong chúng ta có thể đạt được tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Bây giờ có một vài cách để chúng ta có thể giải quyết nó. Cái cách đầu tiên là nó sai trật, nó không có cái tác dụng gì cả, nhưng mà người Pharisee họ cứ tiếp tục, họ làm tiếp như vậy. Và đó cũng là cách mà ngày hôm nay có nhiều người cũng bắt chước làm như vậy. Họ biết rằng tội lỗi là gì, họ được nói cho biết, rồi họ được giải thích tội lỗi là như thế nào, hoặc là khi họ đọc lời của Chúa. Và ngay cả chính họ cũng công nhận rằng họ là những tội nhân. Nhưng mà rồi bắt đầu họ làm một cái hướng đi sai trật. Họ tự tìm cách sửa những sai trật đó theo cái cách riêng của mình. Họ làm cách đó bằng việc họ xem thử coi bao nhiêu luật mà họ có thể giữ được. Họ cố gắng, họ làm rất là nhiều điều tốt. Họ cố gắng để mình trở thành một người tốt và làm những điều mà mọi người ngưỡng mộ. Có phải là chúng ta thấy điều này thường xảy ra đúng không? Những người mà không có Đức Chúa Giêsu trong cuộc sống của họ đó, họ sẽ làm đủ mọi cách để tìm cách làm cho cái lương tâm của mình đó cảm thấy đồng ý với mình, cảm thấy không còn cáo trách mình nữa. Có những lúc họ sẽ đi ra để mà làm điều tốt này, điều tốt kia, điều tốt nọ để giúp cho người hàng xóm mình, giúp cho người nọ người kia. Bao gồm cả những gì đang diễn ra ở xã hội phương Tây, những gì đang diễn ra mà chúng ta thấy ngày hôm nay đó, họ sẽ làm những cái điều gì đó mà theo những cái nghi thức hoặc cái nghi lễ để có được những điều đó. Khi nói về nghi thức hay nghi lễ thì ý tôi muốn nói rằng đó là những nghi thức nghi lễ của tôn giáo đó. Họ cho rằng đó là những điều tốt bằng cách cầu nguyện hoặc là dâng của lễ, dâng này dâng kia cho những hình tượng của họ. Những việc làm rất là sai trật. Tất cả những gì họ làm để họ làm cho mình cảm thấy rằng mình dễ chịu hơn, cảm thấy rằng mình tốt hơn. Tôi sẽ làm rất là nhiều điều tốt mà tôi có thể làm được, và tôi sẽ có thể dâng hiến cho tiền chỗ này chỗ nọ. Hoặc là tôi sẽ cố gắng bảo đảm rằng tôi sẽ vâng giữ theo tất cả những cái luật. Và có hai cái vấn đề lớn trong cái việc này. Thứ nhất là nó không giải quyết được cái vấn đề. Những cái việc làm tốt của chúng ta nó không xóa những cái việc làm sai trật của chúng ta. Như tôi đã nói trước đây, một vài cái ví dụ chẳng hạn như ở trong tòa án, khi mà tôi phải ra tòa bởi vì bao nhiêu cái giấy phạt bởi tôi đã vi phạm luật giao thông, thì đứng trước quan tòa tôi nói với quan tòa rằng quan tòa nên bỏ qua những cái lỗi này, bởi vì hồi sáng này trên đường đến đây tôi có giúp một cái cụ già nó băng qua đường an toàn. Tôi chưa từng thử điều đó, nhưng mà tôi biết chắc rằng điều đó nó không thể xảy ra, nó không thể giúp cho chúng ta tránh được những cái lỗi mình phạm. Những cái điều tốt mà chúng ta làm nó không tự nhiên mà xóa được những cái lỗi mà chúng ta đã vi phạm trước đây. Cái vấn đề thứ hai, khi chúng ta cố gắng sống tốt đó, thì nó sẽ khiến cho chúng ta trở thành một người mà cậy sự công bình riêng của mình. Mitchell nói khi mà anh làm tốt hơn người này người kia đó, anh sẽ rất là hãnh diện và anh sẽ nhìn thấy Linh, thấy cô Bảy. Anh nói rằng, ồ, anh làm tốt hơn hai người đó rất là nhiều, hãy nhìn xem ảnh nè, những gì anh đã làm được. Cái điều tệ hại trong vấn đề đó là gì? Ấy là nó làm cho chúng ta không thấy rằng mình có cái nhu cần để có một cứu Chúa, bởi vì mình nghĩ rằng mình đã thể làm tốt đủ được. Như vậy thì bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta được cho biết rằng Đức Chúa Giêsu Ngài đến để thỏa mãn cái đòi hỏi của luật pháp. Sự đòi hỏi của luật pháp là sự công bình, công chính mà Đức Chúa Trời Ngài muốn. Và cái tiêu chuẩn của Ngài là rất là cao. Chúng ta thất bại, chúng ta không thể nào làm được. Bởi vì Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta đang ở dưới sự rủa xả của luật pháp. Và sự rủa xả của luật pháp là sự chết. Khi mà nghe nói rằng tất cả mọi người đang ở dưới cái sự rủa xả của luật pháp là sự chết, thì mọi người để cho rằng, ồ, đây là một cái tin vui và mọi người rất là vui, đúng không? Thật ra thì cái tin hung tin dữ ở đây đó, ấy là luật pháp đã đặt ra một cái tiêu chuẩn quá cao mà chúng ta không thể nào mà giữ được cả. Và rồi Đức Chúa Trời Ngài lại đến cho chúng ta biết rằng nếu mà ai mà không giữ một luật đó, ai mà vi phạm một luật đó, thì có nghĩa là vi phạm tất cả. Và bởi vì chúng ta đã không giữ luật cho nên chúng ta đã phải ở dưới cái sự rủa xả của luật pháp, ấy là sự chết. Chúng ta được cho biết rằng tiền công của tội lỗi là sự chết. Và rồi khi Đức Chúa Giêsu đến, Ngài đã hoàn tất, Ngài đã làm thỏa mãn cái sự đòi hỏi của luật pháp. Và khi Ngài làm điều đó thì Ngài đã tạo cho chúng ta một cái cơ hội để rồi chúng ta có thể được buông tha khỏi sự rủa xả đó. Cảm ơn Chúa, Kinh Thánh Tân Ước đã giải thích cho chúng ta rõ ràng về vấn đề này. Trong Roma chương 7, từ câu 9 đến câu 11, Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng trước kia không có luật pháp thì tôi sống, nhưng khi có điều răn thì tội lỗi lại sống, còn tôi thì chết. Lẽ ra điều răn đem sự sống đến cho tôi lại đưa tôi đến sự chết. Vì tội lỗi nắm lấy cơ hội, dùng điều răn lừa dối tôi và nhân đó giết chết tôi. Bắt đầu trong câu này, ông nói rằng trước kia khi không có luật pháp thì tôi sống. Có nghĩa là trước khi tôi hiểu, trước khi tôi biết rằng có một cái luật pháp đó, thì tôi sống. Và rồi ông nói rằng kể từ khi mà tôi hiểu được luật pháp là như thế nào và tôi biết được cái đòi hỏi của luật pháp ra sao đó và sự công bình của Đức Chúa Trời là như thế nào, thì tôi biết rằng tôi là người có tội và bắt đầu tôi bị chết. Và khi mà tôi tìm biết được rằng điều răn đem đến sự sống cho tôi lại đưa tôi đến sự chết. Và tại sao vậy? Có phải là có vấn đề đối với luật pháp hay không? Không, không có vấn đề gì đối với luật pháp của Đức Chúa Trời cả. Vấn đề là vấn đề của tôi đây. Tức là cái tội lỗi ở trong tôi đây. Vấn đề ở chỗ là tôi không thể giữ được luật pháp của Chúa. Như vậy thì những gì mà luật pháp có thể làm được ấy là luật pháp bày tỏ tội lỗi. Và rồi nó đưa ra cái bản án trên tôi. Và rồi bản án là phải chết, đó là cái đòi hỏi của luật pháp. Như vậy thì làm thế nào để Đức Chúa Trời có thể hoàn tất được điều này đây? Ấy là Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến, Ngài đã làm những gì mà tôi đã không thể làm được. Ngài đến, Ngài đã giữ luật pháp một cách hoàn hảo. Còn nhớ trong Hebrew chương 4 câu 15 cho biết gì không? Hebrew chương 4 câu 15 nói rằng vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta, song chẳng phạm tội. Như vậy, qua phần Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng chúng ta có một thầy tế lễ, chẳng những một thầy tế lễ mà thôi, mà là một thầy tế lễ thượng phẩm. Ngài không phải là Ngài không hiểu những gì chúng ta đã trải qua, mà là Ngài cũng bị cám dỗ đủ mọi cách. Mà vấn đề khác biệt giữa sự cám dỗ mà Ngài chịu và sự cám dỗ chúng ta chịu ấy là Ngài đã không để cho mình bị cám dỗ mà phạm tội. Có nghĩa rằng Đức Chúa Trời Ngài đã tuân giữ tất cả mọi yêu cầu. Và rồi Ngài cũng làm ứng nghiệm cái đòi hỏi của luật pháp, ấy là Ngài đã phải trả giá cho cái sự chết để rồi chúng ta không cần phải trả giá nó. Chúng ta có thấy rõ điều đó không? Bởi vì Đức Chúa Giêsu Ngài là đấng vô tội, Ngài là đấng giữ điều răn luật pháp một cách hoàn hảo và nhờ vậy mà Ngài mới có thể là đấng để giúp cho chúng ta không có phải trả cái giá mà luật pháp đòi hỏi chúng ta phải trả. Chúng ta không thể làm điều đó cho nhau. Thử hãy tưởng tượng nếu mà mình nói rằng Chúa ơi, con thương Elijah, con muốn bước tới để con sẽ trả cái món nợ mà Elijah đã phạm. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài sẽ nói rằng không, con không thể làm được điều đó. Câu hỏi được đặt ra là tại sao vậy? Câu trả lời ở chỗ là bởi vì chính con cũng đang mắc nợ đây. Và chỉ trừ khi nào con đã trả xong món nợ của con thì con mới có thể trả món nợ của người khác được. Và bởi vì cái món nợ của con quá lớn, do vậy mà con không có thể nào có khả năng để con trả nợ cho người khác được. Bởi vì cái món nợ con đang mang đó, cuối cùng của nó, tiền công của nó là sự chết. Do vậy mà chỉ có Đức Chúa Giêsu là đấng có thể trả món nợ sự chết mà chúng ta đang mắc. Bởi vì Ngài đã không có bị dưới sự chết nào cả. Ngài sẵn sàng trả món nợ của sự chết cho những ai đã tiếp nhận Ngài. Và theo cách đó, Ngài đã làm ứng nghiệm lời luật pháp trong Kinh Thánh. Ngài đã làm ứng nghiệm tất cả những đòi hỏi của luật pháp cho chúng ta. Galati chương 3 câu 13 cho biết rằng Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp khi Ngài chịu rủa sả thế cho chúng ta, vì có lời chép đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Như vậy, bởi sự chết của Ngài trên thập tự giá mà Ngài đã trả một món nợ mà Ngài chưa từng mắc. Và đó là một cái tin mừng, một cái tin tốt, một cái tin vĩ đại cho tất cả những ai đã tiếp nhận Ngài. Bởi vì tất cả chúng ta đều mắc một món nợ của sự chết mà chúng ta không thể tự trả được. Bởi vì chúng ta đã được sinh ra vốn là tội nhân. Chúng ta được sinh ra để rồi chịu chết. Chúng ta được sinh ra dưới cái sự rủa sả của luật pháp bởi vì chúng ta không thể nào tuân giữ luật pháp được. Luật pháp đã cho chúng ta biết chúng ta có tội như thế nào và chúng ta cần có một cứu Chúa ra sao. Bởi việc mà Ngài đã hoàn tất những gì mà luật pháp đòi hỏi và đem nó đến sự trọn vẹn, Ngài đã giải quyết cho chúng ta những gì mà chúng ta cần có. Phần cuối, hãy xem những gì mà Đức Chúa Giêsu Ngài đã nói ở đây là một điều mà khiến cho chúng ta đáng phải suy gẫm. Trong câu 20 của Ma-thi-ơ chương thứ 5 này, Ngài nói, vì ta bảo cho các con biết, nếu sự công bình của các con không hơn sự công bình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, các con không thể vào vương quốc thiên đàng được. Nếu mà phải định nghĩa về thầy thông giáo và người Pha-ri-si đó, thì chúng ta phải hiểu rằng họ đã sống một đời sống tốt nhất mà họ có thể sống được để giữ tất cả những gì đó mà luật pháp đưa ra. Họ rất là hãnh diện về chính mình đã giữ tất cả những luật pháp được ghi lại. Và ở đây Đức Chúa Giêsu Ngài nói với những người đang nghe Ngài rằng cái sự công bình của các ngươi đó phải hơn những người đó. Và những người nghe Ngài lúc đó có lẽ Ngài, họ đã phải hỏi Ngài rằng làm sao mà điều đó có thể xảy ra đây. Chúng tôi không thể nào mà tốt hơn được cái người mà họ dành suốt cả ngày như vậy để họ thực hành những điều đó. Và đó là những gì mà Ngài muốn những người nghe Ngài cần phải suy nghĩ. Điều mà Ngài muốn họ nhận ra rằng họ không thể nào tự mình làm được bất cứ điều gì cả. Ngài muốn cho những người nghe Ngài, bao gồm cả những người thông giáo và người Pharisee, hiểu được rằng họ cần có một cái nhu cầu có một cứu Chúa. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 21 cho biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã làm cho Đấng không hề biết tội lỗi, đã trở nên tội lỗi vì chúng ta, để trong Đấng ấy chúng ta được trở nên công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu chưa từng phạm bất cứ tội lỗi nào, nhưng mà Ngài đã gánh lấy tất cả tội lỗi của chúng ta trên thân thể Ngài. Và Đức Chúa Trời Ngài sẽ nói rằng, bởi vì con trai của ta đã mang hết tội lỗi của con rồi, giờ ta sẽ ban cho con sự công bình của con ta. Và khi đó, Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban cho chúng ta được trở nên một tạo vật mới và chúng ta không còn ở dưới sự rủa sả của luật pháp nữa. Nếu như chúng ta nhìn xem Đức Chúa Giêsu, đặt đức tin nơi Ngài và ăn năn tội lỗi của mình. Và nếu như chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Ngài thì chúng ta sẽ không còn ở dưới sự rủa sả nữa. Chúng ta sẽ không còn phải ở dưới cái món nợ mà chúng ta đang mắc nữa. Đức Chúa Giêsu Ngài nói rằng Ngài sẽ lấy tội lỗi của chúng ta và Ngài sẽ ban cho chúng ta sự công bình của Ngài. Nếu như chúng ta hạ mình trước mặt Ngài thì Đức Chúa Giêsu Ngài sẽ gánh lấy tội lỗi cho chúng ta. Và để rồi chúng ta có thể được công bình trước mặt Đức Chúa Trời. Và để rồi chúng ta không cần phải trả một cái món nợ cho tội lỗi của chúng ta. Và tôi muốn kết thúc bài học hôm nay qua phần Kinh Thánh này. Phần Kinh Thánh mà tôi muốn kết thúc bài học hôm nay ghi lại trong Philip chương thứ 3, câu 8 và câu 9. Hơn thế, tôi cũng xem tất cả mọi sự như là lỗ, vì sự nhận biết Đấng Christ Jesus Chúa tôi là quý hơn hết. Vì Ngài tôi đành chịu lỗ tất cả và xem những điều đó như rác rưởi để được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Được vậy, không phải nhờ sự công bình của tôi dựa trên luật pháp, mà nhờ đức tin ở Đấng Christ là sự công bình đến từ Đức Chúa Trời dựa trên đức tin. Chúng ta cùng nhau hiệp chung cầu nguyện.